Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 13, từ câu 1 đến câu 23. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống, đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai thì cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng chúng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy, đó là kẻ được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nguy hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả, và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng này nằm trong phần kết thúc trình thuật về mầu nhiệm nước trời và bắt đầu loạt bài giảng bằng dụ ngôn. Trong những trình thuật trước, đang khi các luật sĩ và biệt phái không ngừng tìm cách chống đối Đức Giêsu, thậm chí còn cho rằng người nhân danh tướng quỷ Beelzebul mà trừ quỷ, thì Đức Giêsu lại tạ ơn Chúa Cha khi mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. Đức Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận giáo huấn của người là ách và gánh của lề luật mới. So với sách Tin mừng theo Thánh Marco, trong phần bài giảng về các dụ ngôn, sách Tin mừng Matthew có thêm 5 dụ ngôn khác nữa. Bên cạnh đó, tác giả còn trình bày cho thấy lý do tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà giảng dạy. Trong văn chương Do Thái, dụ ngôn là một dạng văn học dùng để ám chỉ về một thực tại xa hơn thực tế. Trong Tân Ước, nó được dùng để so sánh minh họa giữa các sự thật các mầu nhiệm Kitô giáo và các sự kiện của cuộc sống hàng ngày. Đôi khi ý nghĩa biểu tượng của nó hoàn toàn vượt trên kinh nghiệm thông thường. Cách giảng dạy bằng dụ ngôn là một hình thức mới của Đức Giêsu mà trước đó các thầy thông luật chưa mấy người có thể làm được. Không lạ gì nó hấp dẫn những người đến nghe. Về bản chất, dụ ngôn là cách nói vừa xuất phát từ thực tế của cuộc sống, vừa kích thích óc tò mò của người nghe, nhờ đó giúp họ hiểu được một chân lý tiềm tàng nhưng sâu sắc. Trong dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta đọc hôm nay, sách Tin Mừng không nói đến loại hạt giống nào cụ thể. Chắc hẳn tác giả muốn nhắm đến một ý nghĩa biểu tượng của việc gieo hạt. Theo thói quen trồng trọt ở Palestine, người ta sẽ gieo hạt vào lúc thời tiết thuận tiện. Vì thế, trình thuật trong dụ ngôn cho ta liên tưởng đến việc gieo hạt vào lúc sáng sớm của một ngày hay của một chu kỳ sinh trưởng. Hơn nữa, ở Palestine, người ta gieo hạt trước khi cày xới đất. Vì thế, khi gieo, sẽ có những hạt giống rơi vãi trên phần đất không phù hợp và tưởng chừng như bị lãng phí. Tuy nhiên, những hạt giống rơi trên đất tốt sẽ mang lại kết quả đáng kể. Cách giải thích của Đức Giêsu đưa chúng ta vượt lên ý nghĩa văn tự, nói về tình trạng của những thửa đất để hướng đến thái độ của những kẻ nghe lời. Dụ ngôn cho chúng ta hiểu về bốn loại thửa đất, tức là về bốn loại người. Một là những loại người không bao giờ chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa. Hai là những người dễ dàng tin theo lời nhưng lại không vượt qua được những bách hại. Ba là những người khi nghe thì tin, nhưng đức tin của họ không đi đôi với việc làm. Họ bị bóp nghẹt bởi những lo lắng của thế gian và sự quyến rũ của vật chất. Còn loại người thứ tư là những người dám đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để sinh hoa kết trái dồi dào. Dụ ngôn người gieo giống còn hướng chúng ta đến mầu nhiệm của nước Thiên Chúa. Người gieo hạt giống dường như chẳng kể gì điều kiện thời tiết, hoàn cảnh thuận tiện hay không. Người gieo giống hào phóng đến độ chẳng cần nhìn chỗ hạt giống rơi, trên đường đi, trên đá sỏi, nơi bụi gai hay trên nền đất mỏng. Nghĩa là gieo khắp nơi. Qua đó Đức Giêsu muốn khẳng định rằng nước Thiên Chúa sẽ đạt đến viên mãn dù có những chướng ngại. Đến mùa gặt, Thiên Chúa sẽ có lý do để vui mừng, vì kết quả đã có thể tăng dần từ 30 đến 100. Đến đây chúng ta có thể hiểu rằng Đức Giêsu là người gieo giống, nhưng cũng có thể hiểu xa hơn nữa rằng người chính là hạt giống được gieo vào lòng đất. Người được Chúa Cha sai đến trần gian để khai mạc nước Thiên Chúa, bất chấp những khó khăn chống đối thậm chí bách hại. Nhưng người tin chắc rằng mùa gặt sẽ tới. Từ những khởi đầu ít hứa hẹn ấy sẽ bừng lên một mùa thu hoạch vượt quá mọi niềm hy vọng. Cũng như ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh sẽ khỏa lấp bóng tối của thập giá và kết quả phong phú từ cái chết của người thật đáng khâm phục. Amen.
Trên đường đồng người đi gieo giống, đi trên đường đồng người đi gieo giống, đi gieo muôn hạt vàng tươi tung rơi, trên về đường đi muôn chim bay lại dành ăn. Rơi trên đất nền hạt rơi trên đá, rơi trên đất nền hạt rơi trên đá, nắng đốt khi mặt trời lên dễ heo, không mọc được chi không đông dễ sâu vào đầu. Hạt rơi vương vãi, rơi vào đám gai, gai mọc lấp che nên hạt chiếu mòn. Có những hạt rơi vào đất vì nhiều hạt giống trên đất nền. Hạt rơi trên đá nắng đốt khi mặt trời lên đeo, không mặc được chi không đen để dâu vào đầu. Hạt rơi vương vãi rơi vào đám gai, gai mọc lấp che nên hạt chết mòn. Có những hạt rơi vào đất phì nhiêu, hạt đông mọc lên, hạt có một trăm. Có hạt sau chuộc, có hạt được ba mươi. Hãy biết cho rằng ai đang có đã có sẽ được bù thêm cho thêm dẫu đã dư đầy. Ai không có gì sẽ bị đoạt ngay. Ấy thế nước trời giống như ai khôn ngoan biết đem ra dùng mọi vật ở trong kho mình. Đi trên đường vòng, đi trên đường đi đâu đâu. Thank you.